But if you don't know how to use money, that money also will change your life again. From a normal person to the addiction person.
Hồi đó không có ghiền nghèo, không có ghiền cờ, ghiền bạc, ghiền thuốc, ghiền gì hết. Giờ có cố gắng đi làm để kiếm tiền, để đổi đời.
Rốt cuộc có tiền nhiều rồi, bắt đầu tiền nó đổi đời mình tiếp. Từ một người không ghiền mà ra đủ thứ ghiền hết. Hiểu ý không? Nhưng mà Đạo Phật dạy cho mình, từ một con người dở, học Phật rồi trở thành con người tốt. From the good, you move to the better. From the better, you move to the best. In the past, you only happy or unhappy. But now, after you practice Buddhism, the word UN no more in your life. Bây giờ là happy, happier, happiest. Vậy thì con thấy tiền cũng có thể đổi mình không? Lúc mình nghèo, mình muốn đổi đời bằng cách kiếm tiền. Nhưng khi có tiền rồi mà không có chánh niệm, không có tu, thì tiền này nó cũng sẽ đổi mình. Từ một con người dễ thương trở thành ra con người cao ngạo, vừa có tiền không coi ai ra gì hết. Từ một con người biết thương người, biết xài tiết kiệm, tự nhiên giờ có tiền bắt đầu xài phung phí. Nhưng mà đạo Phật Pháp thì khác. Từ một con người dở, đổi mình thành một con người dễ thương. Nhưng mà tại sao mình cũng đi chùa lâu quá, mình học nhiều quá, mà sao mình đâu thấy mình đổi gì đâu? Tại vì mình chỉ mới hiểu thôi, mà mình chưa tu. You only understand Buddhism, but you did not practice Buddhism. You only receive the prescription, but you never take the medication. Remember, the teachings of the Buddha is like the prescription. Reading the prescription never help unless you take medication. Does that answer your question? How Buddhism changed my life? Looking at me, you already know how it changed me. What is the most important thing you have learned as a monk? Là một người tu, mình đã học được cái gì là quan trọng trong cuộc đời của mình? Nhiều thứ lắm. Nhưng mà chỉ cần mình học cái này thôi. Cái người tu là mình phải học xả. Xả là gì? Xả là equanimity. Hay nói một cách dễ hiểu là learn to let go. Nè thầy nói nè, có mấy cọng tóc cũng let it go. Có mấy cái kiểu áo quần thôi cũng let it go. They receive one style only. You have hair, you have lot of style. Mấy thầy tu 2000 năm nay, one style only, but always fashion. Con ở ngoài đời là con mặc kiểu này, kiểu kia, màu này, màu kia. Thầy một màu thôi, mà vẫn fashion như thường. Mình không cần làm ca sĩ để thành celebrity, chỉ làm tu sĩ thôi. Let it go. Con bỏ hết tất cả mà tự nhiên con có tất cả. Thầy nói ví dụ, mình bỏ gia đình, không cha không mẹ, không có, mình không có, cha mẹ không đi theo mình. Nhưng mà bù lại thầy có rất nhiều cha mẹ. Đã ngồi đây bên này cha mẹ thầy không đó. Mấy cô, mấy bác, mấy chú thương thầy như một người con. Rồi thầy chỉ có một đứa em trai thôi. Giờ thầy bỏ thầy đi tu, giờ bù lại thầy có nguyên nhà. Đúng không? Cái người tu mình bỏ tất cả là có tất cả. Bây giờ thầy nói người ta mắng mình một câu, người ta chửi mình một câu. Mình bỏ được câu đó, mình có cả một bầu trời an lạc. Tại sao mình không an lạc? An lạc là gì? Peace. Why I have no peace? Because you take so many things in. That's why you're heavy. Bây giờ thầy ví dụ vậy nè. Mấy đứa con có
Có thấy mấy ông mailman không? You know the mailman, right? Every morning, he have the whole bunch of mails. Mỏng thôi. Mỏng thôi. Nhưng mà nhiều cái mỏng nó nặng. Cuộc đời này cũng vậy. Có những cái chút mà con cứ gom hoài, trở thành ra một người nặng nề, khổ đau. Nhưng mình là một người phát thơ, cứ ngày nào cũng phát mỏng ra. Cũng cái mỏng này mà gom thì nó nặng, nhưng mà cũng cái mỏng này vứt nó ra hết hết trơn. Có một ngày nọ thầy đứng thầy nhìn ông phát thơ, thầy phát hiện ra một pháp tu. Pháp tu đó, thầy đã quán chiếu về ông phát thơ và thấy rằng mình cũng giống như ông đó. Có thể mình bước vào ngày một đống những cái nặng nề chút, nhưng mình phát nó ra đi thì tự nhiên trong rộng, thảnh thơi đi về. Nhưng mà không thể expect, hay cuộc đời không có thơ. You cannot expect there's, if there's no mails, you will be fired. You have no job. Because mails, that's why you still become a mailman. But what is your job? Delivery the mails. Same thing. What is the, you live in this life, you cannot expect your life will be empty. No way. If everything empty, no joy. Đúng không? Nhưng mà có những cái đó và mình học. Cho nên cái quan trọng của người tu là mình xả. Nhưng mà không phải mân không nha. Tất cả mọi người xả được là mình hạnh phúc. Mình không có xả được, mình đau khổ lắm. Cái quan trọng là mình xả. The key for your life is let go. Hay bây giờ thầy nói một cái khác nữa. The key for your life to be mindful. Mindful with food. Mindful with learning. There's nothing wrong for you to watch TV. But you are mindful to choose the right channel for you to watch. Your mind is like the remote control. You can select the channel to watch. Your mind is like the remote control. You can select the right channel for you to learn the contact. There is a chanting for you to turn on TV. Lâu nay con tụng kinh con nghĩ là đệ tử kính lại Đức Phật Thích Ca, Phật A Di Đà, thập phương chư Phật, vô lượng Phật pháp gì phải không? Giờ có một bài kinh nữa, kinh coi TV. Kinh coi TV đọc sao? Tâm là máy truyền hình, có muôn ngàn nút bấm, chọn thế giới an lành cho tươi vui cuộc sống. Your mind is a remote control. You have the right to select the right channel for you to watch to make your life freshness. Tâm là máy truyền hình, có muôn ngàn nút bấm, nút để mình bấm, nút bấm. Chọn thế giới an lành cho tươi vui cuộc sống. Ai nhà coi TV thường là học cái kinh đó đi. Kinh coi TV. Bữa nào thầy trở lại thầy dạy bài kinh dùng laptop. Mấy đứa nhìn Phật Di Lặc á, trong này có một câu hỏi nè. Con thấy Phật Di Lặc lúc nào cũng có năm đứa trẻ. Vậy xin thầy giảng cho con hiểu năm đứa trẻ tượng trưng cho những gì? Mấy đứa trẻ tượng trưng cho niềm tốt hay là xấu? Có ai thấy cái đường đó chưa? The question is, the happy Buddha sometimes have the five little kids around him. And the question is, what is
the five kids symbolize for?
Năm đứa nhỏ đó tượng trưng cho five senses: mắt, tai, mũi, miệng, thân. Mình có cái đó hết không?
Có.
We have the eyes, the ears, the nose, the tongue, and the body. So these five senses always bugging us. Mình mà không khéo protect cái eyes thì có những cái hình sắc nó lôi con mắt mình. Có nhiều người gặp một cái cô đó bị attract. Trời ơi, tôi thương con mắt của cô đó lắm, nhưng mà đâu thể nói can I marry your eye. Phải nói là sao? Can I marry you? Chỉ vì thương một con mắt mà bưng nguyên cục về. Tôi thương cái anh đó đó, tại anh nói chuyện rất có duyên. Vì cái câu, cái chữ anh nói chuyện có duyên thôi, đồng ý. Mà mình quên hết ảnh có những cái tật khác. Chỉ có cái ảnh có duyên, mà không lẽ lúc nào ảnh cũng có duyên với mình hoài sao? Còn nhiều tật nữa mà không thấy. Cho nên cuộc sống của mình bị khi mình đi shopping, mình nói let's go for window shopping. Window thôi, đi coi thôi. Nhưng mà đi ngang cái thấy cái skirt đó nó đẹp quá, cái mình nhào vô mình coi. Coi xong cái chuyện thứ hai rồi là coi cái giá. Trời ơi, nó sale 75%, không mua tội chết. Thế là mình mua. Mà lúc mình đi shopping mình đâu có plan. Vậy thì con mắt, cái hình sắc nó, con mắt này mình không có protect thì cái hình sắc nó lôi mình. Cái tiếng, con thấy cái anh ca sĩ trẻ, thiệt là trẻ không? Justin gì đó. Justin gì? Vì gì? Justin Nguyễn hả? Chắc đâu đó đó. Thời gian qua mấy đứa thấy không? Bao nhiêu những cái tin tức về cái anh đó. Thì năm đứa nhỏ đó, nó không có bad hay good gì hết á. Nó là một sự tượng trưng cho năm căn của mình: mắt, tai, mũi, miệng. Nhưng mà tại sao nó lại được để trên tượng Phật Di Lặc? Bởi vì Phật Di Lặc là tượng trưng cho cái hoan hỷ, niềm vui. Mình không thể sống không có mắt, không có tai, không có mũi, không có miệng, không có thân. Nhưng mà mình có cái chánh niệm dụng con mắt, dụng cái tai, dụng cái mũi, cái thân của mình. Thầy ví dụ, mình có con mắt để mình nhìn. Nhưng mà nếu mình biết nhìn rồi mình lấy trái tim mình cảm thông, thì tự nhiên nó nói cho mình biết là cái người đó khổ lắm, cần giúp đỡ, thì mình tới mình giúp liền. Vậy thì con mắt này nó không có xấu, tại mình không biết dụng nó thôi. Hiểu ý không? Thầy thường nói với mấy em trẻ đó, mình có con mắt để nhìn, có cái tai để nghe, và có trái tim để cảm. You have the eyes to see, the ear to hear, the heart to feel. You hear something wrong, why don't you come and help? You see people suffer, why don't you come and help? Thì cái trái tim này không phải để cho nó rung cảm ở một người, mà để nó làm gì? Nó shaking, nó beating for many others. Cho nên năm cái đó nó tới, nó móc mắt, nó bấy mũi mình, nhưng mình vẫn cười vui với nó. Phật Di Lặc. Vì Phật Di Lặc là tượng trưng cho hoan hỷ, một trong năm hạnh của hoa sen. Mấy em học ý nghĩa hoa sen đó, thì trong đó có cái hạnh hoan hỷ. Hoan hỷ là vui vẻ. Rồi thỉnh thoảng có những cái nó tới, nó bother mình có thể bỏ được.
thì mình là Phật Di Lặc. Sometimes mình sẽ thấy 6 instead of 5. Tại sao 6? Là tượng trưng cho cái consciousness, cái ý của mình. Nhưng mà thỉnh thoảng 5 thôi, tại vì cái conscious ý, cái người làm tượng đó, người ta muốn nói rằng cái consciousness là something you unable to see. That's why mình skip, không có làm người thứ 6, người thứ 5. Hiểu ý chưa? Con thường xuyên tụng niệm kinh Chú Đại Bi và kinh Ma Ha Bát Nhã với ba mẹ con. Xin thầy giảng cho con biết ý nghĩa của hai bài kinh này. I used to chant Great Compassion Mantra, Chú Đại Bi. Kinh Bát Nhã is Prajna Paramita chanting. I want to know what is the meaning of these two. Kinh Chú Đại Bi với Bát Nhã Tâm Kinh là hai cái bài kinh phổ thông trong các cái thời kinh tụng của mình. It's a very basic chanting. Thầy không có thể giải thích hết được, tại vì nó is a long explanation. Nhưng mà thầy chỉ nói cái này thôi. Con nghe hai chữ Đại Bi thì con thấy gì? Lòng thương, đúng không? Đầu vô kinh là tình thương, kết thúc kinh là trí tuệ. Bát Nhã là tượng trưng cho trí tuệ, wisdom, insight. Vậy thì thời kinh đó ý nghĩa gì mà lại dùng hai bài kinh đó? Vì từ bi và trí tuệ là hai cái điều quan trọng của Đạo Phật. Hồi nãy thầy nói đó, loving kindness and understanding. No matter what you do for others, but you do without loving kindness and insight, your action, your help does not have enough meaning. Muốn giúp ai có ý nghĩa thì mình phải giúp đúng. Thầy ví dụ, cái anh đó ảnh đánh bài, ảnh thiếu tiền, ảnh xin tiền mình đến đi đánh bài. Mình thấy ảnh tới năn nỉ, mình thương quá, vậy là mình từ bi. Nhưng mình không có trí tuệ để mình soi là cái anh này lấy tiền đi đánh bài mà. Hiểu không? Thương nhưng phải hiểu. Từ bi phải có trí tuệ. Cho nên chư tổ rất là hay, các ngài đã sắp xếp một thời kinh cho mình. Và lúc nào trong bài kinh cũng có hai thứ: Đại Bi, Bát Nhã. Chú Đại Bi tiếng Anh dịch là The Great Compassion. Đại Bi là tượng trưng cho tình thương. Còn Bát Nhã là gì? Bát Nhã là trí tuệ. Giống như mình thỉnh trong Bát Nhã đó, Bát Nhã là trí tuệ. Tiếng Phạn là Prajna. Prajna là trí tuệ, wisdom. Wisdom is different than knowledge. Knowledge is only something you learn from books, but wisdom is according to your reflecting, your meditation. Hiểu ý không? Trí tuệ, từ bi, trí tuệ. Vậy thì mỗi ngày tại sao phải tụng hai bài kinh này? Để luôn luôn cultivate từ bi và trí tuệ ở trong mình. Còn ý nghĩa sâu nữa, cái đó mấy đứa hôm nào rảnh thì phải nghe giảng. Thầy có giảng về mấy cái bài này rồi, lấy nghe. Thầy chỉ nói sơ hai cái ý đó thôi. Khi mình cúng, ví dụ như đám giỗ, tại sao mình phải dâng lên đồ ăn? When you offering your ancestor, why you offer the food? Mình có ăn không con? Mình ăn ông bà tại sao không cho ăn? Ông lại bắt ăn ông bà ăn trái cây hả? Thầy nói thế này nè. Ăn nó có bốn cách ăn. There are four kinds of eating. Người mình còn sống, mình ăn sao? Lấy thức ăn để vô miệng, nhai nhuyễn nhỏ nuốt. Cái cách ăn đó gọi là đoàn thực, edible food. Food that you take into your mouth and you chew into small pieces and you swallow. Đó là cái ăn của người còn sống. Nhưng mà cái người mất rồi á, họ không có ăn kiểu đó. Họ ăn kiểu khác. Ăn cái kiểu của họ là ngửi, gọi là xúc thực.
touching, feeling.
Bây giờ thầy ví dụ xúc thực nha. Ở đây có em nào biết nấu ăn không? Hôm nào mình đi xuống bếp mình nấu nguyên một ngày xong cái mình mệt mình không ăn. Cái hỏi sao chị không ăn, nó ngửi no. Vậy nãy giờ mình có ăn không? Có, mà ăn bằng hơi, bằng vị hương của cái thức ăn. Người chết không ăn giống mình, người chết xúc thân. Thầy chưa nói hai cái ăn khác, giờ nói hai cái ăn của người sống với người chết. Người sống là để vô trong miệng nhai nuốt, gọi là đoàn thực. Đoàn là gì? Nhỏ nhỏ nuốt. Lúc làm tổ chán vậy nè, nhưng mà khi ăn xé nhỏ nhỏ ăn. Đoàn thực. Người chết ngửi xúc thực. Còn cái ý nghĩa là tại sao mình phải cúng? Đó là mình tượng trưng cho cái sự nhớ nghĩ của mình với người đó. Symbolize your memory. You think about that person. That's why you try to do something to show your love. Thầy nói ví dụ như hồi trưa này dọn cơm, thì thương quý thầy, quý thầy, quý sư cô thì phải dọn nhiều món. Nhưng mà đâu có nghĩa là thầy ăn hết. Thầy ăn thứ một chút thôi. Hiểu ý không? Cho nên cái đó mình thương nghĩ tới. Cho mình cúng dỗ là mình tưởng nhớ. Mấy đứa nhớ là mình cúng dỗ ông bà. It's a beautiful tradition from our Vietnamese culture. We are very lucky that we can learn both traditions, Westerner and Asian. And if you are wise, you can combine two. And you will see that you are very rich, because you know both cultures, and you can adapt anywhere you live. You come to the Vietnamese house, you know how to live like a Vietnamese person. You see Westerners, you know how to treat as a Westerner. So as a Vietnamese who live in the West, we see a very lucky. You can speak English, but you also can speak Vietnamese. You like spaghetti, but you still like nước mắm. Biết nước mắm không? Yeah. Hiểu ý thầy nói không? Thì mình hạnh phúc là mình có được hai cái văn hóa. Và bây giờ á, mé bên này là mấy cô, mấy bác, mấy chú, mấy dì, cha mẹ mình nó lớn tuổi rồi. Mình là những người tiếp nối. You are their continuation. Mình phải học những cái cách để mai mốt cha mẹ ông bà mình già trăm tuổi rồi mình tiếp nối. Rồi mai mốt rồi con của mình á, mình sanh ra nó lớn lên nữa, mình sẽ tiếp nối. Mấy đứa con biết tại sao mình thờ mấy người chết mình để hình không? You know why we place the pictures there? Thầy ví dụ đi. Bây giờ ví dụ như bây giờ mình có cái hình của ông cố mình, grandfather, mất rồi. Lúc mình sanh ra ông đó không còn. Nhưng mà nhờ cái hình đó trên bàn á, mình mới hỏi mẹ ông đó là ai. Thì mẹ nói cho mình biết, ông nội con, ngoại con. Thì tự nhiên cái hình đó nó đi vô trong đầu mình. Mai mốt mẹ nhắc, mẹ nói hồi ông ngoại con còn sống, ông ngoại con dạy mẹ như vậy đó, thì cái picture của ông ngoại nó đi ra trong đầu con là gì? Even you did not touch in touch, but you already have his picture in your memory. Đó là lý do tại sao Việt Nam thờ ông bà thờ hình chứ không có thờ chữ. Hồi xưa người ta không có hình, ta thờ chữ. Nhưng mà chữ thì đọc tên thôi chứ đâu có hình ảnh ông bà. Nhưng bây giờ nhờ có cái hình cho nên hình ảnh ông bà nó có mặt. Thầy nói ví dụ á, ở phía sau, ở giữa bàn tổ đó, có cái bàn thờ tổ. Mấy đứa biết thờ tổ đúng không? Hình chư vị hòa thượng. Thời xưa thầy đâu có biết vị nào đâu. Nhưng mà giờ nhờ cái hình và cái tên, cho nên sau này các vị nhắc đến tổ đó là thầy picture ra được liền. Nhắc tổ gì, hòa thượng nào thầy nghiệm ra được. Và tại sao mình thờ tổ? Vì tổ là tượng trưng cho spiritual ancestor, tổ tiên tâm linh. Còn hai bên thờ những người mất là tổ tiên huyết thống, blooded ancestor. Each of us we have two families of ancestor, tổ tiên tâm linh và huyết thống. Tâm linh là những thầy dạy cho mình. Ví dụ như con về chùa để con sinh hoạt, quý ni ở đây là tổ tiên tâm linh của mình, quý thầy đến đây giảng là tổ tiên tâm linh của mình. Còn cha mẹ, ông bà, anh em mà có quan hệ với mình là huyết thống với mình. Trên mỗi con người mình ai cũng có tâm linh và huyết thống, tổ tiên. Đi vô trường học, thầy giáo là tổ tiên gì của mình? Tâm linh của mình. Ta dạy mình biết chữ, biết đọc, dạy mình làm toán, dạy mình chemistry, physics, rồi những cái đó là thầy dạy của mình. Hiểu không? Chứ mình cúng dỗ đó là tượng trưng tưởng niệm thôi. Cái đó cần ráng giữ. How can we control our desires and temptation? Làm sao mình có thể mình control dịch làm sao? Mình có thể tiết chế, điều khiển cái sự ham muốn của mình. Con người mình có ham không? Có chứ. Tu còn ham không? Có. Cái căn bản ham của thế gian con người mình nói chung là ham tiền nè, ham đẹp nè, ham danh nè, ham ăn, ham ngủ, đủ không? Money, beauty, fame, food, sleep. Ai mà không ngủ? Ai không ham tiền? Ai không cần tiền? Nhưng mà hồi nãy thầy nói đó, cái chánh niệm là mình làm sao mình có mà mình dụng nó đúng. Mình cần ngủ không? Cần, nhưng mà đừng ngủ nhiều. Ngủ nhiều mất dấu. Mấy đứa hiểu chữ ngủ nhiều mất dấu không? Ngờ u ngu hỏi ngủ. Ngủ nhiều quá mất dấu hỏi. Còn chữ gì? Nó tự nói rồi nha. Ngủ vừa đủ tốt. Ngủ quá không tốt. Ngủ quá cái đầu mình nó làm sao? Nó cũng không tốt. Nhưng mà thiếu ngủ cũng không được. Thiếu ngủ riết nó nhức đầu, và cái minh mẫn của mình bắt đầu không được. Cần ngủ. Cần ăn không? Cần, nhưng mà đừng ăn quá. 40 tuổi rồi thì phải có chánh niệm về ăn. Hồi trẻ ăn đêm nhiều tốt, lớn tuổi đừng ăn đêm. Ăn nhiều dữ là hết nhiều. Mà nó mập đâu, mập nhẹ bụng nó mập quá. Chánh niệm. Cho nên cái desires, cái temptation là we all have. Nhưng mà cái quan trọng là mình học theo Phật là mình phải biết tiết chế, moderate. Mình có tiền, nhưng tiền để làm gì? Thí dụ như giờ có tiền mua đồng hồ đeo. Mua đồng hồ mắc tiền đeo phải không? Nhưng mà không mua được thời gian. You have money to buy the watch, the luxury watch, but you cannot buy the time. Có tiền mua bảo hiểm không? Có, nhưng mà không mua được cái safety, cái an toàn. Có tiền mua thuốc không? Có, nhưng mà không mua được sức khỏe. Tiền không mua được sức khỏe, bất quá mua thuốc thôi. Rồi có nhiều người đi làm nhiều lắm. Hỏi đi làm chi vậy? Đi làm có tiền. Hỏi có tiền chi vậy? Mua thuốc bổ uống. Hỏi uống thuốc bổ chi vậy? Có sức khỏe đi làm. Hỏi làm thế chi? Đều có tiền, mua thuốc bổ uống. Uống cho bổ để gì? Để đi làm. Cho nên chỉ nhiều thôi. Why you need money for? To buy vitamins. What for? To keep me healthy, to go to work. What are you working a lot for? Money. What the money for? Medication. Chỉ có tiền mua được thuốc uống mà không mua được sức khỏe. Mình mua được cái nhà đẹp nhưng không mua được cái mái gia đình. Mình mua cái nhà đẹp mình ở thôi, còn cái gia đình là cái hạnh phúc, mà hạnh phúc không mua được bằng tiền. Mấy con có nhớ Việt Nam có cái bài hát không? Túc liều lý tưởng. Tiền chưa chắc gì, tiền chưa chắc cái mua hạnh phúc như tiên, tiền không mua được. Cho nên là cái câu hỏi đó, làm sao mình control? Control nghĩa là mình moderate, mình tiết chế, mình mindful. Is happiness impermanent? If yes, then why people suffer trying to find? Câu hỏi là vô thường có phải là hạnh phúc không? Nếu phải thì tại sao khi vô thường có người đau khổ? Câu hỏi rất hay. Tại vì con người mình không có nhận, mình nói vô thường mình không biết vô thường là gì cho nên mình mới khổ. You talk about impermanent but you are not really understand what is impermanent, that's why you suffer. Thầy nói ví dụ, nhờ có vô thường cho nên hôm nay thầy mới có đây. Có vô thường là có tháng 1, rồi qua tới tháng 2, rồi có ngày 1, ngày 2, nhảy cho tới ngày 27. Vô thường có thay đổi cho nên thầy mới có đấy. Đúng không? Nếu không có vô thường thì cái hạt giống của cái hoa này trồng dưới đất, nó không có thay đổi để nó có hoa, thì làm gì mình có hoa? Cho nên we thanks to the impermanent. Because of impermanent, that's why everything is possible. Không có vô thường thì đứa nhỏ mãi là đứa nhỏ, không có thay đổi. Không có vô thường thì cứ người khổ, mãi mãi khổ, không có ngày vui. Như vậy thì khi mình nhận ra cái vô thường không phải để khổ, mà mình biết trân trọng, you know how to appreciate. When you can experience about the impermanent, you learn how to appreciate everything you have. Hồi đó thầy 13, 14 tuổi, thầy mong cho thầy được 18 tuổi. Trời, thầy thấy nó lâu dữ lắm. Bây giờ vèo một cái thầy 40. Bây giờ thầy ước gì thầy trở lại lúc mà nhỏ đó để khỏi lo gì hết. Được không? Không được. Bây giờ thầy 40 rồi, thầy ngồi thầy nói tôi ước gì tôi trở lại hồi nhỏ. Không được. Nhưng mà ngồi đau khổ nói trời ơi rồi nửa 60 làm sao đây? Hạnh phúc với 40 đi, 60 tới 20 năm nữa. Mà cái chưa tới, don't wait, it's never arrived yet. You accept or not, we still have 24 hours a day. Even you love your day, you want to extend it longer, you can't. I hate this day, I want to make it shorter, sorry, you can't. Hiểu ý không? Mình không thể làm ngắn giờ hay là dài. Một ngày 24 giờ là 24 giờ. Cái quan trọng là mình biết sống với 24 giờ đó không? Cái đó là cái chính. Mà Buddhism dạy cho mình cái đó. Phật giáo dạy cho mình là sống với từng giây phút, chứ không phải hôm qua và cũng không phải ngày mai. Hồi đó có một cái vị thầy đó trong chùa, người ta tới ta hỏi bạch thầy, thầy ở đây lâu chưa? Ông thầy đáp bằng một câu thơ: sống ngày nay biết ngày nay, còn xuân thu trước ai hay làm gì. I live today, I only know today. The past, the future. The past already passed, the future not yet come, so therefore I have nothing to worry about those. Thầy nói ví dụ cái thứ hai. Thầy nói hơi nhiều là tại vì thầy muốn nói rõ. Thông cảm hết. Ví dụ bây giờ thầy định là thầy đi tới cái cửa đó để thầy tới cái trống. Thì từ đây tới cái trống không có xa. Nhưng mà thầy mới đi được có tới khoảng giữa này thì có một bác lớn tuổi bác té xuống. Thì lúc đó thầy phải làm gì trước? giúp cái bát đó, còn cái chuyện tới cái trống chưa tới. Thầy ví dụ vậy để mấy đứa thấy là how to live. Những cái gì mình plan đi tới, nhưng cái gì trước mắt là phải làm trước thôi. Hiểu ý không? Hồi đó có một cái con lừa, biết con lừa không? Donkey. Người ta chất đồ lên lưng nó nặng quá, nó không chịu đi. Nó say quá, nó nói tôi muốn ăn, ta không cho nó ăn. Ta lấy cái bó cỏ, ta cộ lên, ta để ngay cái miệng nó. Nó thấy bó cỏ ngay trước mắt, nó khoái quá, nó chồm tới. Nó chồm tới thì nó mua một chút, nhưng mà nó không ăn được bó cỏ. Về tới nhà luôn, nhịn đói mà kéo nguyên xe về. Thì cuộc đời này có những cái nó dụ mình đi chang vậy đó. Ăn không bao giờ được, nhưng phải đi tới thôi. Thì những cái desire nó giống như cái bó cỏ đó. You cannot finish it. Tại sao? Tại vì mình hết cái desire này thì nó tới cái desire khác à. Hồi mình ở Việt Nam mới qua, ở trại tôi mới tị nạn mới qua, trời ơi tôi ước gì tôi có tiền, tôi mướn cái nhà tôi ở. Mướn thôi nha, con cái tôi có đi học đi làm được rồi. Bắt đầu khi mình có tiền rồi, trời ơi tôi ước gì tôi có cái nhà, tôi mua chừng 100 ngàn tôi ở được rồi. Ở nhà 100 ngàn, thấy nhà kia 300, cái tôi ước gì tôi có được 300 ngàn tôi mua nhà. Ước hoài mà không thấy khô. You wish, you never satisfy what you want, because you always want more and more. Bây giờ nè, đâu phải có tiền mua cái nhà 500 ngàn rồi mua vô ở đâu. Nó có những cái phụ tùng của cái nhà đó nữa. Ví dụ, trời ơi cái tường này bự quá, không để trống về coi sao được, cái đi mua cái bức tranh về treo. Không, trời ơi cái góc này để trống vậy được, đi mua cái cây về trồng. Chờ riết rồi từ cái nhà, mình định cái nhà 500 ngàn mà lát ra 600-700 là tại vì phải mua sắm. Cái ghế salon ở nhà cũ dọn qua ở đâu được nữa, tại vì nó bự quá, để vô vậy coi không được. Bán rẻ hoặc cho, đi mua cái bự hơn để vô đó coi cho được. Nhưng mục đích để làm gì biết không? Ngồi thôi. Mà thậm chí không bao giờ ngồi, có thì giờ đâu ngồi, đi làm 2-3 job lận, về tới nhà quẹt bụi xong rồi đi ngủ. Có nhiều khi cuối tuần nghỉ nguyên ngày clean nhà xong mệt quá vô giường nằm ngủ, chứ có ra ghế salon nằm đâu. Nhiều khi mình trồng bông rất nhiều nhưng mà hàng xóm coi không, hỏng tới phiên mình, tại mình làm xong thì mình quá mệt. Mấy đứa con hiểu cái chỗ thầy muốn nói ha. Vậy thì cái desire là không sao, nhưng mình phải biết how much. Out of the 5 things you taught earlier, which is the most important of all? Hồi sáng thầy dạy ngũ dục. Hồi nãy thầy nói ngũ dục theo Phật là tài, tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon, ngủ kỹ. Còn ngũ dục hồi nãy nói sáng là gì? Giáo dục, đức dục, mỹ dục, trí dục và thể dục. Vậy hỏi, vì vậy câu hỏi là hồi sáng 5 cái dục đó cái nào quan trọng? Theo thầy, đức dục quan trọng. Đức dục là gì? Là cái morality. Người không giỏi không sao, nhưng phải có đức. Cái đức là the way you treat, the way you live, the way you behave. Còn giỏi bất quá là làm good job, có nhiều tiền, nhưng mà nhiều tiền mà sống không có đàng hoàng thì cũng không được. Cho nên có nhiều khi có nhiều đứa nó học dở lắm, nhưng mà nó có cái tánh tốt, thầy giáo thương nó. Còn cái đứa học giỏi nó hay cống cao, nó hay show off, người ta không thích. Vậy thì cái giỏi đó không bằng cái đứa dễ thương. Còn nhớ cái này nè, một cô gái đẹp biết làm cho người ta thương chỉ mới là cô gái đẹp. Một người xấu mà biết làm cho người ta thương là công chúa. Một cô gái đẹp, người ta nhìn ta nói ô chị đẹp, anh đẹp, chỉ là cô gái đẹp. Nhưng mà tự nhiên cái chị này chỉ xấu mà làm cho người ta thương thì quả thật chỉ là một công chúa. Đẹp bên ngoài không bằng đẹp ở đâu? Đẹp ở trong. Người Việt Nam mình có câu cái nết đánh chết cái đẹp. Cái nết na, cái hiền diệu của mình, nó more beautiful than your outlook. Có một bữa thầy đi trên xe với một em trai, cái trời nóng cái nó mới quay cứ kiếm xuống gió đó, cái nó sợ gió làm hư tóc, cái nó dịnh về hoài. Thầy hỏi con làm gì vậy, nó nói con sợ hư tóc nên con nó dịnh. Thầy mới nói con ơi, hư tóc không sao, hư tâm mới sợ. Hư cái tâm mới sợ, hư cái tóc không sao, gel hairspray gì sửa được hết đó. Hiểu ý không? Cho hồi sáng thầy dạy ngũ dục, và theo thầy là đức dục quan trọng. Có một cái người đó họ có tiền, họ cho người nghèo, nhưng mà họ cho bằng hai tay chứ không phải họ dục. Vậy thì cái người đó họ cho, họ bố thí, họ có cái công, có cái phước rồi, nhưng mà cái behavior của họ nữa. Giống như con ở nhà mà con nấu ăn cho mẹ vậy đó, hay cho ba vậy đó, nấu mà bằng cái tình thương thì cái đó nó đẹp hơn. What is the way to not be mad or angry at something? Có cách nào làm cho mình đừng có nổi giận? Có một cách giận hoài để khỏi nổi. Tại lúc đó ta thấy mình thường quá rồi, hết nổi. Hồi đó có một bài kinh để mình làm sao mình hết giận. Mỗi lần mình giận đọc kinh này là 4 câu. Cái giận làm tôi xấu, biết vậy tôi mỉm cười, quay về thủ hộ ý, từ quán không buông lơi. Angry makes me look ugly. Cái giận làm tôi xấu, I go back to my breath and smile. I allow the happiness to flourish. Tại vì mình giận là tại mình disagree với something mình mới giận. Còn bây giờ mình quán chiếu là everything happened for a reason, nên mình không có giận. Thầy kể mấy con nghe chuyện nó mới happen ngày hôm qua ở chùa thầy. Ngày hôm qua là ở sầm kia là ngày thứ sáu, thứ năm á, thì ở bên đó có cái ngày Teacher Convention Day, cho nên mấy chú tiểu được nghỉ học. Sáng thầy trò thức dậy công phu sáng như thường lệ, xong thầy xuống bếp thầy nấu ăn sáng cho mấy chú. Thì khi nấu ăn như vậy thì thầy xuống thầy thấy còn lại một nồi, một cái tô spaghetti mà nấu ngày hôm qua mà bây giờ không có sauce. Thầy mới lấy nhân rồi ra thầy làm, mà thầy mới khui một cái lon tomato sauce á, thầy trút vô nồi thì nó thích quá, nó đặc quá. Thầy mới nói với chú tiểu đệ tử, chú này học lớp 10 rồi, thầy nói con lấy miếng nước sôi con đổ vô để thầy tráng, thầy bỏ vô đây. Không biết chú nghe và chú nghĩ làm sao. Chú lợi cái xiên chú rửa, chú đổ nước chú rửa sạch sẽ hết cái lon, xong chú nhấc cái lon vô trong cái thùng rác. Can you believe it? I can't believe it. Thầy thấy chú rửa sạch cái lon, chú nhấn vô thùng rác, thầy hỏi làm gì vậy? Chú nói thầy ask con clean cái lon này để dump in the garbage. Thầy mới nói are you kidding? Why I have to ask you to clean the can before you put the garbage? And let's say even thầy ask you for that, then why don't you question why thầy ask me to? Is something wrong thầy today? Cũng không hỏi. Mà có ai trả đời là vậy không? Đi rửa cái lon thiệt sạch rồi để bỏ thùng rác. Trời đất ơi. Thầy hỏi tại sao con làm vậy? Chú nói tại con tưởng thầy biểu con rửa cái lon sạch đi bỏ thùng rác. Thầy mới nói thí dụ thầy biểu con vậy, con có động não con suy nghĩ là why, tại sao thầy phải, đã đi đổ rác thì tại sao phải rửa sạch? Thầy không có giận. Thầy hoàn toàn thầy không giận mà thầy tức cười. Thầy tức cười là thầy ngồi thầy nói, thầy explain cho chú biết. Thì thay vì mình giận đúng không? Mình không có giận là everything happened for a reason. Là chú này misunderstanding. Nó mới làm vậy. Chứ chú không có misunderstanding, chú đâu có làm vậy, đúng không nào? Thì ở trên đời này cũng vậy, người ta làm cái gì mình disagree có nghĩa là người ta đã hiểu nó một cách khác, cho nên người ta mới làm opposite với những gì mình expect. Thì tại sao mình phải nổi giận? Mà thay vì mình nổi giận, mình phải hỏi coi làm sao vậy. Mình hiểu ra rồi thì đâu có giận. Thầy mới nói bữa nay cái thùng rác nó cảm ơn con lắm đó. Xưa nay chưa một vật gì đi vô trong cái thùng này mà nó sạch như cái lon đó. Và từ sáng tới chiều thầy gặp chú đâu là thầy tức cười tao đó. Thầy mới đây mới giỡn, thầy nói ê, teacher con là ai vậy? Cho thầy số phone thầy gọi thầy hỏi coi. Dạy cái kiểu gì mà cái đầu nó không có calculate. Có đời nào mà thầy biểu là đi lấy nước, thí dụ giờ cái người đó không nghe gì hết nhưng mà vẫn hiểu một cách đơn giản là sao? Lấy nước, cái này nó còn dính cà chua trong này thì mình lấy nước, mình rưng, mình đổ, mình nấu. Chứ ai đời mà đi rửa cái lon cho sạch rồi đem bỏ thùng rác. Vậy mà làm được mới hay chứ. You understand? Cái gì nó cũng có cái nguyên do của nó. Mà nhiều lắm, nhiều chuyện nó happen như vậy lắm. Giống như mấy đứa con học tiếng Anh nghe làm sao nhớ vậy thôi. Tiếng Việt Nam là biểu đi rửa chén thì con hiểu là tất cả những gì trong sink con phải rửa hết. Kêu đi rửa chén, lấy chén nó rửa, nó không rửa ly. Nguyên đống ly còn lại, hỏi sao không rửa ly, nói nãy con đâu nghe biểu. Chịu nổi không? Thầy đang bận quá trời quá đất vậy, ổng lên đây thay vì phải đi lên hỏi thầy có chuyện gì để phụ thầy không, biết lên hỏi sao? Thầy, tụi con ra ngoài chơi hockey được không? Thầy mới nói, thầy giận, thầy mới nói theo kiểu lẫy, kiểu Việt Nam á. Thầy nói làm coi được thì cứ làm. Dạ con coi được. Đi ra chơi ngon lành. Rồi cái ở trong này thầy giận, thầy giận, thế thầy thấy khi giận xong thầy mới quán, thầy nói tại mình ăn, ai chịu mình, ai biểu mình nói trầu nói cao không chứ. Con nít xứ này nó không hiểu cái kiểu nói trầu nói cao kiểu đó, mà mình nói trầu nói cao thì mình khổ, mình ráng chịu, mắc gì nói cho đã rồi giờ ngồi giận. Thì thầy hết giận. Mấy con hiểu thầy nói không? Chứ nhiều khi cuộc sống mình cứ nói cho đã đời rồi mình ngồi mình giận mình, vậy mình nói tôi nói vậy mà nó vẫn đi á, thì chỉ hỏi nó làm coi được thì đi, nó có được. Hiểu ý không nè? Cho nên nhiều khi mình lấy cái Vietnamese quá trời quá đất, mình nói chuyện với very Canadian thì học được. Nó gửi cái mail cho thầy. Mấy em Phật tử đó nha, mấy đứa Phật tử về lâu lâu mail thầy. Nó để chữ, nó để chữ how, chữ R, chữ U. Thầy phải đọc là how are you. Xong rồi nó ký tên, nó nói thầy GGSK. Thầy email lại thầy hỏi GGSK là gì. Nó nói giữ gìn sức khỏe. Chịu nổi không? Rồi bây giờ thầy nói vậy là để cho mấy đứa thấy, mấy em thấy, nếu mà mình giận nó mấy cái chuyện như vậy là mình lỗ. Người ta nói theo tiếng Mỹ mà. Nó ghi thầy, nói thầy ơi, bữa nay con watch được cái YouTube này thầy giảng, con vé đi HB. Thầy email thầy HB là gì? Nó happy. Rồi nó nói because, nó để chữ B and chữ C-U-Z. Bây giờ mình phải đọc bé mồm bé miệng theo because. Rồi mình giận nó. Cho nên khi mình không hiểu thì cái gì cũng làm cho mình giận được. Nhưng mà hiểu ra rồi thì giận nó không còn. Lý do mình hết giận là tại vì cái gì nó cũng đã rõ ràng. Và tại sao mình không giận là tại vì mình chấp nhận nó như vậy. Cho nên cái giận nó không có thật. Angry, anger is not real. Just depends on how you accept, how you view things.
Khi hiểu rồi không vậy? Hiểu ý không?
Cho thầy kể mấy chuyện như vậy rồi để mấy em thấy cuộc sống của thầy mỗi ngày thầy phải gặp bao nhiêu người, bao nhiêu việc, mà nếu việc gì thầy cũng giận thì chắc có lẽ thầy trở thành ông thầy pháp giận, không phải pháp hòa mà pháp giận, còn nếu không là phát lửa, phát hỏa đó. Thầy tên là Pháp Hòa. Pháp Hòa dịch nghĩa là The Way of Harmony. Nếu mình hiểu theo nghĩa là phương pháp để làm hòa thuận với mọi người. Có cái cô đó không biết cô đọc sao, cô đọc thành là thầy Pháp Hòa. Bữa đó thầy đi chợ, cô gặp thầy, cô nói thầy bữa nào con ghé chùa để thầy phát hòa cho con nghe. Chắc chùa thầy phát hòa dữ lắm bởi thầy có tên Pháp Hòa phải không? Rồi ông Lê giận à, Pháp Hòa mà đọc thành Pháp Hòa. Phát hòa là giving presents. Rồi cổ nói bữa nào con đi chùa thầy phát hòa cho con. Chắc chùa thầy hòa nhiều lắm để thầy phát. Trời ơi, chịu không nổi. Đó, thì thầy nói như vậy để cho mấy em thấy mỗi ngày mình rất nhiều người, nhiều việc để mà mình phải tiếp xúc. Có cái em đó nó đi dự khóa tu thầy tổ chức, nó vô nó quậy quá trời quá đất. Trời ơi, nó đeo bông nè, nó nhuộm tóc, nó cắt kiểu này, nó mặc đồ, nó làm đủ kiểu, nó con trai. Nhưng mà nó fashion show. Nó vô nó show fashion. Cái thầy, bữa đó thầy mới kêu nó lại, thầy rầy gì đó. Thì xong khóa tu thôi, nó đi về. Thì một năm sau, nó gọi tới thầy, thì nó nói alo là thầy nghe được tiếng nó liền. Thầy hỏi thăm nó, thầy an ủi nó. Cái nó mới nói, thầy không giận con hả thầy? Thầy, tại sao thầy giận con? Nói tại vì last year con qua dự khóa tu, con mix up cái group cho nên con nghĩ thầy giận con. Thầy mới nói có hai lý do. Một, nếu trên đời này ai làm gì một chút mình cũng giận thì có lẽ trên đời này con không thương ai được. Tại vì có người nào làm cho mình bằng lòng hết đâu, sẽ giận. Cái thứ hai, đã là thầy hay là người lớn thì không bao giờ giận người nhỏ lâu. Vì biết nó là nhỏ thì nó phải sai, mà sai thì mới kêu nó là nhỏ. Và nó được quyền nhắc nhở để sắp xếp, để mà hướng đổi. Thầy nói vậy đó. Xong nói cảm ơn thầy, thầy đã không có giận con, thầy accept con rồi. Thì thầy mới nói tiếp. Thầy nói khi con còn nhỏ, con viết, con làm bài, con phải làm bằng viết chì. Khi con lỡ sai, người ta cho con mượn cục gươm để tẩy cái sai đó để sửa. Nhưng con nhớ khi con lớn lên, con không có cái viết chì nữa đâu, mà con phải làm bằng cây viết mực. Thì viết mực mà viết xuống thì muốn sửa nó khó hơn. Trên mỗi lần con muốn làm cái gì con phải cẩn thận, muốn viết cái gì cẩn thận để không làm sai. Vì viết chì còn có cục gươm bôi, nếu mà cái viết mực thì khó lắm. Hiểu ý không? When you were a little kid, you able to use pencil and you have an eraser to help you to erase your mistakes. But when you grow up as an adult, people expect you to write things in a pen. So therefore, before you write something, you make sure you be careful before you make the word. Because once it's wrong, you still can erase, but it's harder. That's all. Thì thầy ví dụ như vậy để mấy đứa thấy được cái chỗ thầy muốn chỉ cho người nhỏ. Và như cái câu hỏi này, giận dữ là cái trường hợp như vậy, không có gì để giận. Thầy đi vô phòng mấy chú, thầy thấy tùm lum, thầy kêu dọn. Thầy mới quay lưng, thầy trở vô dọn xong rồi, ngồi xuống chơi tiếp. Thầy, ủa sao không dọn? Nó dễ dọn rồi, con đâu thấy gì dơ đâu. Thầy mới lôi hết đống rác ở dưới chân đồ ra. Ồ, còn ở trong. Rồi không lẽ thầy gọi thầy giận, thầy đập sao? Tại nó không thấy. Và thường thường có nhiều người, người ta thấy đơn giản lắm. Mình thấy dơ mà người ta thấy sạch, phải không? Cho nên tại sao kêu trách móc? Mình không móc ra đâu có chuyện để trách. Phải có móc ra mới có trách. Chứ còn cái gì cũng chấp nhận là hết trách móc. Ngồi rảnh quá móc tùm lum ra mới có chuyện để trách. Ta kêu trách móc. Vì thầy mới nói, cho nên thường thường thầy dạy mấy chú ở chùa là bằng examples more than philosophy. Như nãy thầy nói cái chú nhỏ, thầy nói cái chuyện này là chuyện đơn giản thôi, là cái lon tomato soup. Nhưng thầy nói với chú thì mai mốt con cũng phải cẩn thận. Nếu đây chỉ là một lon bình thường, nhưng nếu mai mốt con gặp một cái người nào đó nói con làm một cái điều gì nó nguy hiểm hơn, mà con làm mà con không fashion là một cái không tốt. Thì thầy dạy cho các chú qua cái happen, nó just happen, bằng một cái đạo lý khác. How do you learn to deal with death? Làm sao mình học để mình có thể đối diện với chết? Nghĩ chết là sao? Chết là thẳng đơ ra hít thở kêu chết phải không? Chết nó có hai cách chết nghe không? There are two kinds of death. Mình sống mà đến một giây phút nào mình hít thở, cái đó là một cái chết. Nhưng mà cái chết đó ai cũng sẽ chết. Mà vì ai cũng sẽ chết và không biết lúc nào thì có gì để sợ. Còn con cái chết này là nên chết nè. Thí dụ mình là Nguyễn Văn Bông. Hôm qua mình xấu dữ lắm, hôm nay mình hiểu được, mình thay đổi con người mình. Thì Nguyễn Văn Bông của hôm qua chết rồi. Nguyễn Văn Bông này là Văn Bông của người đã hiểu đạo. Chết cái đó. Cái đó, cái chết đó người ta kêu là bất tư nghì, biến dịch sanh tử. Còn cái chết mà lúc nào mình tắt thở, mình không sống nữa, mình chết, ta kêu nhất kỳ sanh tử. Once you die, once you death, that's what happened to every one of us. And how and when, nobody know. How can we tell whether we can live up to tomorrow or not? And how do we guarantee how we die? We cannot tell. But this is a death that you can learn. Change yourself. If you are really bad from yesterday, you transform yourself, then you are tomorrow already die. Cho nên cái chết đó là ai cũng chết đó. Còn nếu mà nói rộng hơn là mình chết trong từng cái cell của mình đó, mỗi ngày mình tắm bao nhiêu cái tế bào mà dơ nó chết rồi mình kỳ cho nó sạch để ra cái tế bào mới. Từ mình chết trong từ tế bào chứ không phải chết trong một hơi thở. Khi mà mình thấy rằng cái chết nó sẽ đến với tất cả mọi người và mọi bất cứ ở đâu và giờ phút nào, thì mình appreciate how to live. Có cái ông đó, ông hỏi cái câu này nó dính cái câu hỏi này nè, chết đi về đâu. Có cái ông đó, ông hỏi một vị thầy, nó thầy ơi, nửa mình chết mình đi về đâu? Ông thầy nói tôi chưa chết, tôi chưa biết. Thầy, where we die, where we go after death? Ông nói, I didn't die yet, so I don't know. Nhưng mà theo Phật á, thầy trả lời câu này theo Phật, mình đi đâu khi sau khi mình chết? Mình đi theo cái nghiệp của mình. Mà Phật ví dụ trong kinh á, nếu một cái cây nó nghiêng về tay trái, mà nếu mà mình nó đã nghiêng về trái mà khi mình cắt cái cây đó xuống thì nó sẽ ngã về bên trái. Khi cái cây nó nghiêng về phải, mình chặt cái cây đó thì nó sẽ nghiêng về phải, đúng không? Cũng như vậy, hàng ngày cái tâm của mình hướng về đâu? Where you direct your mind every daily life. So soon after you die, move to that direction. Đạo Phật gọi là nghiệp. Cho nên mỗi ngày con phải tạo nghiệp, nhưng mà nghiệp tốt chứ không có nghiệp xấu. Nghiệp không có xấu, không có tốt, nhưng phải thêm nữa, nghiệp tốt hay nghiệp xấu. Thầy ví dụ, giờ con đi vô chùa, con gặp ai con cũng A Di Đà Phật, con quen rồi. Đó là nghiệp gì? Nghiệp tốt.
Thói quen gọi là nghiệp. Your habit. Your good habit is a good karma. Your bad habit is a bad karma. Nghiệp tốt. Đi ra chợ, gặp người ta cái tự nhiên thói quen cũng chắp tay mộ Phật. Giật mình, ở đây shopping mall mà. Nhưng mà không sao, nghiệp đó tốt. Thay vì chắp tay về không chắp, đưa ngón giữa là sự nghiệp xấu. Cho nên cái mỗi ngày mình đều tạo nghiệp hết. Nhưng mà mình phải có chánh niệm, mình tạo cái nghiệp gì tốt hay là xấu. Mỗi người mình có cái nghiệp. Cho nên thầy nói cái câu hỏi này, khi mình chết mình đi đâu đó? Đi theo cái nghiệp của mình. Is there a light in everyone? Are bad people really bad? Trong con người của tất cả chúng ta đều có ánh sáng hết không? Và người xấu có phải thật xấu không? Đã nói là ai cũng có ánh sáng thì cái người xấu nó không hoàn toàn xấu. Trong con người xấu, họ có cái tốt. Thầy ví dụ, họ xấu cỡ nào nhưng mà họ vẫn thương con họ. Như vậy thì trong con người đó vẫn còn cái tốt. Mấy đứa đây có học 10 hạnh Phổ Hiền không? 10 hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền. Chùa này tin là chùa Phổ Hiền mà. Biết Phổ Hiền Bồ Tát ngồi làm sao không? Biết hình tướng của Bồ Tát Phổ Hiền không? Bồ Tát Phổ Hiền á, ngồi ở trên con voi màu trắng. Con voi đó có 6 cái ngà. Tại sao Bồ Tát không ngồi trên con khác mà ngồi trên con voi? Tại vì con voi là tượng trưng cho sức mạnh. The strong encouragement in each of us. 6 cái ngà là tượng trưng cho lục độ. Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Cho Bồ Tát ngồi trên con voi. Đại hạnh có nghĩa là có một cái action rất là rộng lớn, great action. Làm việc không mỏi mệt cho tất cả mọi người. Cho nên Bồ Tát nguyện, cái điều đầu tiên Bồ Tát nguyện là xin lễ kính tất cả mọi người. Vì trong tất cả mọi người ai cũng có khả năng thành Phật. Nhất giả lễ kính chư Phật. The first vow, I vow that I will pay respect to everybody because I understand in each of them, in everybody, they have the Buddha's nature. Có khả năng làm Phật. Cho nên đừng có nghĩ rằng cái người đó xấu, họ xấu luôn, xấu mãi. Họ sẽ có thay đổi. Con coi phim con cũng thấy, không? Có những người ta xấu mà nhờ ai giúp đó, sau này họ thay đổi. Câu hỏi cuối cùng. What is the best method in dealing with distress? Mình có một cái phương pháp nào để mình đối diện vợ mình đối diện với cái căng thẳng trong đời sống. Ở trong cuộc sống của mình đó, ai cũng có những cái căng thẳng hết á. Thầy đi tu có căng thẳng không? Có chứ. Người ta mời giảng nhiều quá cũng căng thẳng lắm. Mình sống ở trong đời á thì nó đều có những cái công việc mình phải đối diện. Ngày nào việc đó. Có một hôm thầy làm việc nhiều, thì mấy Phật tử mới hỏi thầy làm có mệt không? Thầy nói cũng đâu có mệt bao nhiêu, tại làm đúng nghề thì đâu mệt. Nghề mình nghe thầy chùa, thì làm việc của thầy chùa thôi. Nếu mình là thầy chùa mà biểu làm việc khác là chắc stress lắm à. Nghề nào việc đó. Bây giờ mình sống trong cõi đời này thì mình phải chấp nhận những công việc của cuộc đời này. If you live in this life, you have to accept all the work in this life. Con single, con có cái stressful của single. Con marry, con sẽ có cái stressful của marry. Không có con, có cái khổ của người không có con. Có con, khổ của người không có con. Có con. Đi tu cũng có những cái khó khăn của người tu. Vậy thì trong cuộc sống này, ai cũng có một cái gì để phải chấp nhận hết. Cuối cùng á, mình phải làm sao? Cái phương pháp là gì? Là mình chấp nhận. Phải chấp nhận trước. Accept. When you accept, you happy. When you expect, you suffer. More accept, less expect. The more you expect, the more you suffer. Tại vì không có cái gì mà nó làm cho mình thoải mái nếu mình cứ expect. Có ai mà muốn cho con mình dở không? Nhưng mà giờ sanh ra, giờ nó không có thể nào đi hơn được nữa. Rồi làm sao? Cho nên phải hiểu như vậy. Và trong cuộc sống của mình đó, sometimes mình phải nói take it easy. Mỹ nó hay nói vậy, take it easy. Thầy nói là trong cuộc sống của mình đó, nếu mình muốn căng thẳng là hình như việc gì cũng căng thẳng được hết. Nhưng mà nó hay cái nè, nếu cái việc đó là mình giỏi với cái đó, không có căng thẳng. Thí dụ mình biết nấu ăn coi, người ta phone tới, ta nói lát nữa có 10 người tới, mình xuống bếp mình làm nhẹ nhàng, không có căng thẳng. Nhưng nếu mình không biết nấu ăn là căng thẳng à. Như vậy thì một trong những lý do mình căng thẳng là tại sao? Vì mình chưa có kinh nghiệm vì về cái đó hết. Bây giờ thầy nói ví dụ như là, thầy không có nói là thầy là người giảng giỏi gì, thầy không có dám nói nha. Mà thầy ví dụ giờ thầy thường ngồi đây thầy nói chuyện rồi, cho nên giờ có gặp mấy trăm người ngồi thì thầy cũng bình thản như vậy. Nhưng mà nếu mà mấy đứa lên làm được không? Không được. Phải căng thẳng dữ lắm. Thì cũng giống vậy, mình giỏi cái gì thì nó less. Tại vì không phải là mình giỏi, là mình chấp nhận được nó. Mình biết cái công việc của mình làm. Cũng như thế, bây giờ mình chấp nhận vậy nè, sống ở đời việc này nó phải như vậy, thì tự nhiên cái nhẹ ra. Cứ lúc nào mình cũng nói Why thành thử ra lúc nào mình cũng cứ hoài hoài mà không có what, where, when. Nó có five whys. Who, what, where, when. Thì đôi khi mình phải hiểu như vậy để mình nhẹ ra. Còn mình không hiểu là mình sẽ bị stress lắm. Ngày hôm qua thầy bay từ Canada qua New Jersey, Newark. Thầy transfer, connect vô máy bay rồi. Cái vé của thầy là để là ghế ngồi 12 bi. Nhận vé xong rồi lát tới phiên thầy vô, nó đưa thầy vé khác ngồi xuống 36E. Không lẽ thầy stress với nó. Rồi hồi vô máy bay xong rồi thông báo nó máy bay hư. Sửa. Ngồi hơn 1 giờ đồng hồ. Trời ơi, thầy không lẽ thầy nó chết rồi. Thầy Nhuận Bình đi đón thế này thế kia, cũng chẳng phone được, cũng chẳng làm gì được hết. Cái ngồi stress miết à. Thôi nhắm mắt ngủ đi. Ngủ một giấc, cái tao hồi giấc mình nó bay lúc nào mình không biết. Cho nên nhiều lúc đó, thầy tập. Thí dụ như thầy đang làm việc vậy nè, mà thầy căng thẳng, thầy đứng dậy, thầy bước ra sân, thầy đi một vòng cho cái không khí. Tại khi mình suy nghĩ nhiều là bắt đầu cái đầu mình nó thiếu oxy. Cho mình đi ra ngoài, mình hít thở không khí để mình cho cái fresh air vô trong người mình trở lại. Mấy chú ở chùa học cũng vậy. Nhiều khi học mà thầy thấy cái gì, học cũng phải có cái phương pháp học. Rồi cứ lo học không, không ăn, không gì hết trơn. Thầy nói học cái kiểu này là không có vô gì mà thiệt. Thầy thấy học nhiều mà chẳng đi đâu hết á. Thầy đã đứng dậy đi, đi ra, đi tới, lui chút, tới giờ ăn là phải ra ăn. Thầy nói vậy đó. Rồi thỉnh thoảng thầy nói với thầy cái chú lớn nhất, thỉnh thoảng ngưng học chạy xuống chơi với mấy em chút, rủ mấy em ra nó đá banh chút cũng được, làm gì chút cho nó thoải mái. Tức là đôi khi cái stress là tại vì mình không có biết cách mình làm công việc nó logic thì nó stress thôi.
Hiểu ý không? Rồi mình biết là mình hay bị panic, stressful, thì mình phải prepare things ahead of time. Do not push yourself until the deadline and then you stress yourself. Cái đó cũng là một cái mà làm cho mình bị stress. Cho nên khi mình hiểu được thì mình phải tìm cách là mình phải tự hiểu mình cần cái nhu cầu làm cái gì. Cái người dở thì chuẩn bị trước, còn cái người giỏi thì không lo. Thầy biết là thầy cái tật mình hay quên thì cái gì phải chuẩn bị trước. Vậy đó mà có bữa còn quên đó. Thấy không? Thầy thử thôi thì hôm nay qua cái thời gian mà mình gần nhau như thế này, thì một ngày sinh hoạt, thì thật ra chủ đích của ngày hôm nay theo lời ni sư trụ trì thì dành cho các em gia đình Phật tử, nhưng mà tất cả quý vị người lớn đến đây để trước là yểm trợ cho các em, thứ hai là cũng để chia sẻ với Pháp Hòa được cơ hội gặp nhau. Thì trong lúc Pháp Hòa chia sẻ thì Pháp Hòa nói hơi nhiều và đôi khi pha Anh Việt lẫn lộn để hậu làm sao mục đích là truyền đạt được cái ý tưởng của mình đến cho các anh em trong gia đình Phật tử. Xin đại chúng hoan hỷ cho nếu có những cái gì sơ sót. And I hope that with today's we share, at least I have make you relax sometime and have learning something based on what Thầy practice and learning. So may the Buddha bless you all with peace, joy, and happiness. And I hope that you continue on your path. And remember that you are our continuation. So your responsibility will be continue our work. What we have done now is only the starting point. And you are the one who will continue and make it stronger. Và cái câu hỏi cuối cùng theo tiếng Việt ở đây là: bạch thầy, đạo Phật của chúng ta có phải đạo khoa học không? Xin thầy cho chúng con biết. Đạo khoa học thì không phải, nhưng mà trong Phật học rất khoa học. Nhưng thí dụ như nãy giờ thầy nói, mình khoa học của mình là mình biết cách ứng dụng. Nếu mà khoa học mà không biết ứng dụng thì cũng không tốt. Is Buddhism is a scientist. Buddhism is very science. It depends on how we apply Buddhism. Thí dụ như là hồi đó Phật nói á, ở trong ly nước có 84,000 con vi trùng. More than 25 centuries ago, the Buddha informed in our glass of water, it contains lot of bacteria. Vậy thì Đức Phật đã nhìn ly nước này bằng cái gì? Không có microscope, mà Phật nhìn bằng cái gì? Bằng trí tuệ của Phật. Và đạo Phật luôn luôn biết phát triển và đi kịp với mọi cái phong tục của mọi đất nước. Thầy nói ví dụ như ở Việt Nam á, đúng ra ngày xưa là các thầy á, là phải đi chân đất chứ không được mang dép. Giờ qua đây đi được không? Nếu mà trời lạnh này mà đi chân đất ra ngoài đường, người ta không có trọng mình, ta nói ôi thầy đó tu giỏi, mà ta nói mình phải biết. Hiểu ý không? Rồi bây giờ thí dụ như ta nói là không được ca hát, mình đâu có ca hát gì tầm bậy để cho ta buồn khổ đâu. Mình hát mà những cái lời hát đó làm cho con người người ta thoải mái nhẹ nhàng, và người ta học được những cái đạo lý trong đó. Không, thí dụ mình hát cái bài tình bằng có cái trống cường, khen ai khéo vỗ ấy mấy bồng mà nền bồng, ấy mấy bồng mà nền bồng. Hát vậy xong cũng vui, theo vui theo kiểu dân gian thôi. Nhưng mà giờ mình cũng có trống, nhưng mà mình thêm thay vì trống cơm mình kêu trống chuông. Vào chùa có trong có chuồng, khen ai khéo thỉnh, ố mới hay mà hay ghê, ố mới hay mà hay ghê. Làm người đang buồn đang giận, ô nhớ nghe chuông, nghe chuông để lắng u buồn, em nhớ nhà em, duyên nghiệp sẽ tan liền. Cầu chúc cho tất cả đại chúng được an vui, sức khỏe và tinh tấn tu học. Và trong khi chia sẻ có gì sơ sót, mong đại chúng bỏ qua cho. A Di Đà Phật. Rồi, thôi mình hồi hướng nha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử chúng sanh đều trọn thành Phật.